Kính thưa cộng đoàn, chỉ khoảng trên dưới 10 năm trước, chúng ta nghe nói tới Internet và nói tới một thế giới gọi là thế giới thông tin. Giới trẻ bắt đầu học công nghệ thông tin và mày mò tìm kiếm những chân trời mới của khoa học. Thế nhưng mà chỉ một thời gian ngắn như vậy thôi, thì hôm nay chúng ta thấy thế giới thông tin bùng nổ. Bất kỳ ở đâu một sự kiện gì xảy ra thì có thể nói ngay tức khắc cả thế giới đều biết. Và ngày hôm nay người ta phải nghĩ ra cách để cai nghiện cho những người nghiện Internet hay những người nghiện game. Thế giới khoa học phát triển một cách mạnh mẽ về công nghệ cũng như về y khoa. Chẳng hạn, trong thế giới y khoa, người ta có thể làm ra những sinh vật sống không theo lối bình thường của những quy luật mà Thiên Chúa đặt để. Người ta làm ra con cừu Dolly bằng phương pháp nhân bản vô tính. Và những cám dỗ của các nhà khoa học, người ta còn muốn làm ra thử con người. Người ta tái tạo những Hitler, tái tạo những vị lãnh tụ mà không cần đến sự sống hay mầm sống của người nam và người nữ. Có thể nói, khoa học phát triển tột bậc mà ta không thể nào hình dung được. Trước đây, lắp một chiếc điện thoại bàn có khi ta phải tốn hết mấy cây vàng. Thế nhưng mà bây giờ thì một anh công nhân đổ rác cũng sử dụng điện thoại di động, và một chị đi bán dè chai thì cũng xài di động. Sự phát triển của khoa học làm cho con người ta có thể thăng tiến và cũng có khi đẩy con người ta vào những hố sâu của sự hủy diệt. Trong lĩnh vực tri thức, trong lĩnh vực tư tưởng, chúng ta cũng thấy rất nhiều những bậc vĩ nhân cống hiến những tư tưởng cho nhân loại. Chẳng hạn, những bậc hiền triết Đông Phương cung cấp cho nhân loại những đường hướng, những tư tưởng để có thể khai tâm mở trí cho con người, để có thể vạch ra cho con người những nẻo đường để con người có thể sống. Những bậc hiền triết có thể đoán được mệnh trời, có thể hiểu được ý người, rồi giúp con người sống an hòa, hòa bản thân của mình với trời, với đất, hòa bản thân của mình với vũ trụ, với tha nhân. Quả thật, sự khôn ngoan của con người có thể nói như một phép màu làm cho con người mỗi ngày mỗi thăng tiến mãi. Thế nhưng những sự khôn ngoan ấy cũng mới chỉ là sản phẩm của trí tuệ, sự cố gắng, sự thao tác, sự trau dồi mỗi ngày, sự tích lũy mỗi ngày mà con người đạt được. Chẳng hạn Đức Phật, Ngài đã từng đi thuyết pháp nhiều nơi, giảng dạy nhiều chỗ, và cuối đời thì Ngài tâm sự với các đồ đệ của mình: ta đã đi thuyết pháp nhiều nơi, có những điều ta biết, có những điều ta không biết. Thế nhưng lúc này ta biết chắc một điều là ta không biết gì cả. Cuối cùng, khi đứng trước vận mệnh tối hậu của con người, thì dường như khoa học bế tắc, tư tưởng bế tắc, triết học bế tắc. Khi con người ta đau bệnh, có thể thay một quả thận, có thể thay một van tim, có thể thay những cơ phận khác giúp con người hồi phục. Thế khi con người nhắm mắt và tắt thở, thì người ta không thể làm cho một xác chết trở thành một sinh vật sống được nữa. Và nhất là khi phải đối diện với thế giới bên kia thì khoa học bắt đầu mù mờ và không thể nào tìm được câu giải đáp cho cùng đích của thân phận con người. Khoa học không thể nào chỉ cho chúng ta thấy được một Thiên Chúa là Cha, không thể nào cho chúng ta thấy được đâu là sự sống vĩnh cửu nhờ sự phát triển của trí tuệ mà con người khám phá được. Thế thì có một nẻo khôn ngoan khác mà chúng ta bắt gặp trong thư của Thánh Phaolô Tông được gửi đến hữu Côrintô hôm nay chúng ta nghe. Thưa anh em, điều chúng tôi giảng cho các tín hữu trưởng thành là một lẽ khôn ngoan, nhưng không phải là lẽ khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của các thủ lãnh của trần gian này. Nhưng trái lại, tôi giảng lẽ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa. Lẽ khôn ngoan đã được giữ bí mật từ ngàn đời và nay đã được tỏ lộ trong Đức Kitô. Lẽ khôn ngoan ấy chính là Thiên Chúa. Lẽ khôn ngoan ấy chính là con một của Thiên Chúa nhập thể. Lẽ khôn ngoan ấy chính là sự sống và tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Có được sự khôn ngoan của Thiên Chúa là nắm bắt được giường mối hay sự khôn ngoan của tất cả nhân loại. Bởi vì khi con người có được Thiên Chúa, khi con người kính sợ Thiên Chúa, thì con người nắm được đầu mối của sự khôn ngoan. Khoa học chỉ có thể làm cho người ta trẻ thêm 2-3 tuổi, nhưng không thể làm cho người ta trường sinh bất tử. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa giúp cho con người khám phá ra thế giới của sự sống đằng sau những bế tắc của thân phận con người. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa cho chúng ta khám phá ra một chân trời yêu thương để có thể gọi Thiên Chúa là Cha, điều mà khoa học không thể làm và chẳng đụng đến được. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa mách bảo để ta có thể chọn lựa cho cuộc sống của mình những hướng đi, những việc làm mà có thể để lại dư âm, để lại thành quả là sự sống vĩnh cửu. Lời của Chúa trong bài đọc thứ nhất sách Huấn Ca cũng nói cho chúng ta điều đó. Trước mặt anh em là con đường của cửa sinh và cửa tử, là con đường của sự lành và sự ác. Anh em tự do chọn lựa. Con người được tự do chọn lựa để bước vào cửa sinh hay con người lầm lũi đi vào cửa tử? Con người được tự do để chọn lấy sự sống hay chấp nhận cái chết ngàn đời? Thiên Chúa trao cho con người sự tự do ấy, và con người có khôn ngoan để khả năng biện biệt, để có khả năng mà chọn lựa điều đúng và điều sai. Sự khôn ngoan ấy dĩ nhiên cần khả năng của lý trí. Thế nhưng trên hết, sự khôn ngoan ấy là lòng kính sợ Đức Chúa. Chỉ khi nào con người hoàn toàn kính sợ Đức Chúa, yêu mến Đức Chúa, thì mới có được sự khôn ngoan thực sự để chọn lựa những điều đem lại hạnh phúc thực sự, để chọn lựa con đường của sự sống mà bước vào ngay khi còn đang sống hành trình đức tin ở trần gian. Và chỉ khi nào con người kính sợ Thiên Chúa, chọn lựa Thiên Chúa một cách đích thực, thì lúc bấy giờ con người mới có thể hiểu được sự khôn ngoan mà đôi khi phải chấp nhận khước từ hay phải chấp nhận thua thiệt. Như lời Chúa Thánh Matthew mời gọi, nếu mắt anh lên dịp tội cho anh thì móc mắt đó đi, nếu tay phải đến dịp tội cho anh thì chặt tay đó đi. Thà thất mất một phần thân thể mà vào thiên đàng còn hơn đầy đủ mà phải sa hỏa ngục. Móc mắt chặt tay, đó là cách nói mạnh mẽ trong một sự chọn lựa quyết liệt Thiên Chúa. Và chính thái độ kính sợ yêu mến Thiên Chúa ấy giúp cho ta khôn ngoan trong chọn lựa cuộc sống của mình, để ta có thể sống với Chúa một cách chan hòa, và ta cũng có thể sống với anh em, với tất cả tình bằng hữu, để ta có thể nói lời tha thứ, có thể giao hòa với anh chị em của chúng ta, để có thể sống sự công chính mới mà Đức Giêsu mời gọi các môn đệ. Anh em phải nên công chính hơn những người luật sĩ và biệt phái. Công chính hơn chẳng phải là sự công chính của lề luật, sự công chính của một đời sống luân thường đạo lý, cho bằng sự công chính đặt Thiên Chúa trên hết và sống sự mời gọi mới mẻ của tin mừng. Sự mời gọi mới mẻ ấy không còn chỉ đặt trên nền tảng của sự công bằng, luật của Mô-sê, mắt đền mắt, răng đền răng nữa, mà là sự công chính của những con người dám chấp nhận thiệt thòi để đi vào con đường của mối phúc. Ai vả má này thì sẵn sàng đưa má kia, ai đoạt áo ngoài thì đưa luôn áo trong cho nó. Để ngay cả khi ta không có điều gì bất bình với anh em, chỉ vì người anh em bất bình với mình thôi, thì cũng để của lễ ấy mà đi làm hòa với người anh em ấy trước. Đó là sự công chính mới của Tân Ước. Đó là con đường Đức Giêsu mời gọi chúng ta. Đó là sự khôn ngoan đích thực mà lời Chúa hướng dẫn mời gọi chúng ta tiến bước. Xin cho mỗi chúng ta hiểu được sự khôn ngoan của Chúa. Sự khôn ngoan là chính Chúa, và sự khôn ngoan là chọn lựa sống theo thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.